Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ. Bài chia sẻ có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của các đồng tu trong nhóm học Pháp, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Cuộc sống của người tu luyện như thế nào? Sướng khổ của họ là gì? Đây là những điều mà người ngoài ít ai hiểu được. Ở đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người một số câu chuyện của các đồng tu ở trong nhóm của chúng tôi. Có thể các bạn sẽ thấy thú vị và mới lạ. 1. Đối mặt với số nợ hàng trăm nghìn tệ của chồng. Một nữ học viên trẻ tuổi công tác trong một doanh nghiệp quốc doanh. Chồng cô ấy đã nghỉ việc để kinh doanh riêng, nhưng việc làm ăn thua lỗ và anh ấy đã nợ hàng trăm nghìn tệ. Ngày nào các chủ nợ cũng đến nhà họ đòi nợ. Tuy nhiên, chồng cô ấy lại trốn tránh, để cô ấy phải đối diện với các chủ nợ đó. Cô ấy niềm nở đón tiếp các chủ nợ một cách tế nhị, nhưng dù thái độ có tốt đến đâu, nhưng không trả tiền thì cũng không được. Đang Tết đến rồi, vài chủ nợ dứt khoát ở lại nhà cô không đi. Cô còn phải phục vụ đồ ăn cho họ. Cô có hai con nhỏ 6 tuổi và người mẹ già. Cô vừa phải đối phó với chủ nợ, lại vừa phải cẩn trọng vì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra. Một hôm, không chịu nổi nữa, nên cô đã chạy tới đơn vị công tác khóc lóc và cả đêm hôm đó cô không về nhà. Là người tu luyện, cần phải dùng pháp lý của người tu để đối diện với mọi việc. Cô ấy biết hết thảy rắc rối mà cô ấy gặp phải là do nợ nghiệp của cô ấy từ tiền kiếp. Cô tìm đến họ hàng bạn bè và xoay sở đủ tiền để trả các khoản nợ của chồng. Cô ấy không trách cứ chồng và vẫn làm tốt bổn phận chăm sóc gia đình. Điều này khiến chồng cô rất cảm động. Lúc này, anh ấy mới nhận thức được rằng hóa ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy. Anh ấy mừng thầm khi có một người vợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó trở đi, anh ấy rất ủng hộ vợ tu luyện và đến đâu anh ấy cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đặc biệt là khi anh ấy đi ăn tối với mọi người, trong đó có cả cảnh sát. Anh ấy trách mắng những người cảnh sát không minh bạch chân tướng đó đã nói những lời bất hảo về Đại Pháp. Anh ấy thường nói, Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không, chẳng phải tôi là người biết rõ nhất sao, vợ tôi đang tập nó mà. Vài năm trôi qua, tình hình tài chính của gia đình họ đã ổn định. Nhưng ngày 23 tháng 10 năm 2017, người chồng đột nhiên không thể nói năng rõ ràng và nửa người của anh ấy không thể cử động được. Cô ấy đã đưa chồng tới bệnh viện và bác sĩ nói với cô rằng anh ấy bị đột quỵ nặng. Bác sĩ cảnh báo cô rằng bị đột quỵ ở tuổi trẻ như thế này sẽ để lại di chứng bán thân bất toại và anh ấy có thể sẽ không thể làm gì được trong suốt phần đời còn lại. Cô ấy bảo chồng hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ban đầu chồng cô ấy bán tín bán nghi, nhưng sau đó anh ấy đã thành tâm mặc niệm theo lời khuyên của vợ. Kỳ tích đã xuất hiện. Lần kiểm tra lại sau 15 ngày ở viện cho thấy chỗ động mạch bị tắc đã thông. Bác sĩ kinh ngạc nói, anh quá may mắn, anh đã phục hồi một cách nhanh chóng. Cô ấy biết rằng đó là bởi chồng cô đã tôn trọng và thành tâm tin tưởng Đại Pháp, nên anh ấy đã được thụ ích. Chính là sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn đã cứu mạng anh ấy. 2. Một ông cụ bị ngất xỉu trên đường. Ngày nay, nhiều người không muốn giúp đỡ người khác. Họ có xu hướng trở thành khán giả và bảo người khác phải làm thế nào. Nhưng bản thân họ sẽ không làm bất cứ điều gì khi thấy mạng sống của ai đó đang lâm nguy. Tháng 12 năm 2017, khi một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đang trên đường đi làm, thì gặp một ông cụ chừng ngoài 70 tuổi ngã lăn ra đường. Cô ấy ở cách ông cụ khoảng 50 mét, và mọi người ở gần đó nhanh chóng tản ra chỗ khác. Cô ấy cũng bị bất ngờ. Cô ấy băn khoăn, có nên giúp ông cụ không nhỉ? Lúc đấy, cô đang vội vã đến cơ quan, vì hôm đó chỉ có mình cô trực ban. Nếu như cô đến muộn, thì có rất nhiều người phải xếp hàng chờ. Cô nghĩ bản thân mình là một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ dạy đệ tử của ngài phải chiều theo chân, thiện, nhẫn, làm người tốt. Cô tự nhủ, mình không thể làm ngơ. Cô vội vã chạy tới và thấy ông cụ đã bất tỉnh nhân sự. Điều kỳ quái là, Khi thấy có người tiến đến chỗ ông cụ rồi, thì những người khác cũng bước tới, vây kín thành vòng tròn, rồi nhao nhao nói, gọi 120 đi. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh và nói với ông cụ, nhưng ông cụ không có phản ứng gì. Mọi người vẫn hô to giục cô, gọi 120 đi. Cô cảm thấy rất lo lắng, bởi xác thực là cô cần phải gấp rút đi làm. Cô nghĩ, tại sao không ai trong các vị gọi 120? Lúc này, cô có sáng kiến. Cô ấy thì thầm vào tai ông cụ. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi. Ông lão không có phản ứng gì. Cô nói tiếp. Ông à, nếu ông có thể nghe thấy cháu nói, thì hãy mau thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo ở trong tâm và Sư Phụ Đại Pháp có thể giúp ông. Sau đó cô hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo 3 lần. Ngay lập tức, ông cụ liền từ từ mở mắt ra. Cô hỏi ông cụ, số điện thoại nhà ông là bao nhiêu ạ? Ông cụ lắc đầu. Một lát sau, ông cụ cảm thấy khá hơn một chút và nói, cảm ơn cháu, làm ơn hãy giúp ông đứng dậy. Cô ấy nói, ông à, ông còn yếu quá, vẫn chưa đứng dậy được đâu, để cháu gọi 120 đến đưa ông tới bệnh viện, giờ ông đừng cử động gì cả. Người đàn ông đó lại một lần nữa bảo cô hãy giúp ông đứng dậy. Cô nói, vâng ạ, nhưng ông hãy nghe lời cháu, hãy tiếp tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo ở trong tâm, chắc chắn sẽ tốt cho ông. Ông cụ nói, ta nghe lời cháu. Cô đưa ông cụ dậy và ông rời đi. 3. Hoàn trả nợ mạng. Đây là câu chuyện về một lão đệ tử Đại Pháp. Từ nhỏ ông đã theo cha đi săn thú. Khi trưởng thành, ông đi lính. Sau khi giải ngũ, ông làm bảo vệ cho một doanh nghiệp nhà nước và thường đi săn với lãnh đạo. Ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999 và tu luyện trong mưa mưa gió gió đến ngày hôm nay. Ông là người rất có danh tiếng và mọi người đều nói lời tốt về ông. Ông rất khéo tay và cái gì cũng có thể làm, như làm ống nước, làm mộc, vân vân. Hàng xóm, bạn bè ai có việc, chỉ cần gọi là ông liền đến giúp mà không cần thù lao. Với những người hàng xóm lớn tuổi sống một mình và không được khỏe, chỉ cần gọi điện là ông liền tới cõng họ lên xuống cầu thang. Qua ông, mọi người đã thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Vì cú bức hại, ông đã mất việc trong doanh nghiệp quốc doanh đó và ông đã cùng vài người khác hùn vốn kinh doanh tấm lót sàn nhà. Hàng ngày, ngoài việc học pháp và luyện công, ông cũng giảng chân tướng cho bạn bè xung quanh và những khách hàng mà ông tiếp xúc. Ông cũng khuyên mọi người làm tam thoái, thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nửa đêm ngày 20 tháng 3 năm 2018, ông gặp đại quan nghiệp bệnh, bụng dưới của ông đột nhiên đau dữ dội. Vì quá đau đớn nên các chủng niệm đầu đều xuất hiện. Ông không biết gì về y học và cũng không biết ruột thừa nằm ở bên nào, nhưng tự hỏi liệu có phải ông đã bị vỡ ruột thừa không? Ông sống một mình, vợ ông và con gái sống ở vùng khác. Tình trạng này kéo dài vài ngày. Ông muốn học pháp, nhưng hễ nâng sách lên là cơn đau càng khủng khiếp hơn. Khi ông vừa ngồi xếp bằng, thì bụng dưới, bên trái, phía trên thắt lưng, lưng trên và dạ dày đồng thời co thắt, khiến ông phải bỏ chân xuống. Dạ dày của ông cũng giống như đang bị lửa thiêu, ông không thể ăn cũng không thể ngủ. Vì là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, ông hiểu rõ rằng đây là bức hại, là đến để lấy mạng ông. Ông không thể đọc sách nên đã nghe băng ghi âm các bài giảng của sư phụ và hướng nội tìm trong bản thân xem mình có chỗ nào chưa làm tốt. Một hôm, ông vừa nhắm mắt lại thì trước mắt ông xuất hiện một cảnh tượng rất rõ ràng. Trên sườn núi có một con hoẵng bị ông làm gãy 3 chân đang nằm ở đó. Nó nhìn ông bằng ánh mắt không thể nào quên và ì ạch nhích về phía trước giống như một con hải cầu. Lúc này, một người đi săn cùng ông đã đến và đâm chết nó. Sau 6 ngày đau đớn khổ sở, các học viên hay tin đã phát chỉ niệm cho ông, cùng ông học pháp và chia sẻ thể ngộ. Tình trạng của ông được cải thiện và ông phục hồi hoàn toàn vào ngày thứ 10. Sau khi người nhà ông biết chuyện, họ rất cảm động và nói, Pháp Luân Đại Pháp thật là siêu thường. Con gái ông tự hào bảo với chồng, cha em có thể khỏi bệnh mà không cần phải đến bệnh viện chữa trị, anh có thể không? Vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi này đã chia sẻ câu chuyện của mình tại nhóm học pháp và kết lại lời chia sẻ của mình bằng câu, nếu không có sư tôn từ bi cứu độ, tôi có thể đã sớm lìa đời để hoàn trả mạng rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ, tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.